Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thần hữu tri thức, chủ đề pháp hội hôm nay là ơn Tổ quốc và quốc trưởng. Đây là phần thứ hai trong bài kinh Bốn Ân Lớn thuộc kinh Tâm Địa Quán. Ba ơn còn lại là ơn cha mẹ, ơn tam bảo và ơn đồng loại. Đề cập đến ơn Tổ quốc đó, Đức Phật có cái nhìn rất chiều sâu về phương diện triết học xã hội, rằng Tổ quốc là cái nôi mà theo đó đó tất cả mọi người dân ta được sinh ra, bảo bọc, trưởng thành, phát triển một cách đầy đủ các quyền căn bản nhằm đóng góp hạnh phúc cho gia đình, xã hội và quốc gia. Khi phát họa một bức tranh về ơn Tổ quốc, Đức Phật kêu gọi tất cả các đệ tử của Ngài phải có tinh thần yêu nước bằng lý trí, có những cái trách nhiệm mà xã hội rất là cụ thể để bảo vệ ngôi nhà Tổ quốc của mình. Do vậy, ở phương trời nào, với gì, người tu học Phật đều thể hiện lòng yêu nước và góp phần cho việc phát triển bền vững đất nước theo chiều hướng tích cực. Để có được một Tổ quốc phát triển theo nghĩa dân giàu nước mạnh, vai trò của quốc trưởng và những nhà làm chính trị lãnh đạo đất nước cũng được đồng thời được khích lệ là nhớ tưởng đến. Vì đó, để có một đất nước tốt, chúng ta cần phải có các nhà lãnh đạo giỏi, có đức và có tài. Khi một quốc gia có được các nhà lãnh đạo có đức và có tài đó, thì đất nước đó đó sẽ ngày càng được phát triển, và mọi thành phần dân chúng trong xã hội đó sẽ không phải lao khổ đấu tranh với chén cơm manh áo, không phải mất đi các cái quyền căn bản quan trọng nhất của một kiếp người, không phải chịu những cái cảnh bất công xã hội, không phải đối diện với rất nhiều các cái khủng hoảng mà do cái cơ chế quản trị đất nước không được trọn vẹn và đúng mức. Do đó, khi sống trong một đất nước hòa bình, mọi điều kiện thuận lợi được thực hiện, thì người tu học Phật ngoài việc nhớ ơn Tổ quốc cần phải nhớ ơn những nhà quản trị đất nước, vì nếu thiếu họ đó, đất nước khó có thể được bình yên. Trên tinh thần này, Đức Phật đã lần lượt phân tích một số điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm như sau. Vấn đề 1, trách nhiệm của quốc trưởng theo Đức Phật như sau: người đứng đầu đất nước có phước đức lớn, sống trong nhân gian, nhưng phước đức của nguyên thủ quốc gia lớn hơn mọi người. Quốc trưởng là người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, tất cả tài nguyên và thần dân trong nước. Đoạn mô tả vừa nêu Đức Phật đã khẳng định trước nhất là về phương diện thiện nghiệp, thì quốc trưởng đó có được cái phước báo lớn nhất về việc quản trị đất nước. Quốc trưởng đây có thể được hiểu như là đức vua, nữ hoàng, chủ tịch nước, tổng thống hay là thủ tướng, tùy theo thể chế chính trị trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Danh xưng có thể khác nhau, nhưng họ đều được xem là người quan trọng nhất, đứng đầu một quốc gia, để có thể vận hành đất nước đó theo thể chế luật pháp nghiêm minh. Do đó, dầu là có bầu cử hay cha truyền con nối, thì người đứng đầu tổ quốc vẫn là người có phước báo hơn những người bình thường. Trong những chế độ quân chủ đó, thì vua và nữ hoàng ấy, ngoài cái phước đứng đầu đất nước, còn là cái người giàu nhất đất nước. Vì thể chế quân chủ đó buộc tất cả mọi thần dân, mọi thành phần phải triều cống. Quốc trưởng trong bối cảnh của xã hội hiện đại đó là do dân bầu hoặc là quốc hội bầu, cho nên họ có thể là những người không giàu có về chính trị, kinh tế, nhưng họ có cái tầm nhìn hoặc là có cái năng lực hay là có nguyện vọng để đóng góp đất nước về phương diện quản lý đúng cách. Cho nên về phương diện này, phước của họ vẫn cao hơn những người bình thường. Ở các nước phương Tây đó, thì các nhà làm chính trị phần lớn là các đại gia. Ở những nước nghèo đó, thì những người làm chính trị đó phần lớn xuất thân từ bối cảnh kinh tế không được thuận lợi. Do sự khác biệt một cái bối cảnh trước khi tham gia làm chính trị, nên khi được bầu lên làm cái vai trò quan trọng nhất đó, thì cái phương hướng đóng góp của những nhà nguyên thủ xuất thân từ những gia đình nghèo về kinh tế khác với các nguyên thủ là những người giàu sang về kinh tế. Cho nên những nhân vật giàu sang về kinh tế phần lớn ít khi bị dướng vào các vụ bê bối tham nhũng, hay bỏ tiền ra để được đóng góp, hoặc là để nuôi lớn cái gia, hoặc bao gồm cái hai. Vai trò quan trọng của quốc trưởng theo Đức Phật đó là người hộ trì đất nước theo đúng nghĩa. Ở đây đã có các phương diện hộ trì cần phải được đặt ra. Thứ nhất là tất cả các thần dân trong nước, quốc trưởng phải có trách nhiệm bằng việc ban hành các luật lệ nghiêm minh, thiết lập công bằng xã hội, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người dân, để cho mỗi người dân đó có được cơ hội phát triển tài năng của mình và đạt được các cái phước báo từ việc đóng góp tài năng đó. Thứ hai, quốc trưởng phải bảo vệ rừng núi, sông hồ, đất biển thuộc về chủ quyền của đất nước mà lịch sử ghi nhận cha ông đã có công bảo vệ. Không khéo về phương diện này đó, một số vị quốc trưởng sẽ có thể ký hợp tác bán đất, gọi là thỏa hiệp với các cường quốc vì những lý do nào đó. Dần dà đó, cái phạm vi biển đảo và đất liền của một quốc gia có thể bị thâu hẹp dần, do đó là cái lỗi của nhà cầm quyền lấy mình. Do đó, người đứng đầu tổ quốc cần phải có trách nhiệm quan trọng nhất trong việc thiết lập chính sách để giữ vững được tính chủ quyền độc lập của đất nước. Phương diện ba, hỗ trợ đất nước theo hướng làm sao cho đất nước ngày càng được phát triển phồn vinh, để mỗi khi đó người dân được hỏi rằng là mình đến từ quốc gia nào, máu tịch gì, lòng họ cảm thấy hãnh diện tự hào về việc đó. Tất cả sự phát triển hay là tụt hậu của một đất nước đó, đều do một thể chế chính trị mà đứng đầu là quyền lực quốc gia ta. Đó là ba nhiệm vụ rất quan trọng. Về phúc lợi của người dân đó, thì Đức Phật đề nghị như sau: lãnh đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh phúc, an vui cho mọi người bằng luật công chính, và dùng chính pháp giáo hóa mọi người. Thể chế chính trị gì không quan trọng, quan trọng là dưới thể chế đó đó, người dân có giàu hơn không, có bình an hơn không, có được cái công bằng xã hội hơn không, có được thực hiện được các cái quyền căn bản hơn không, có thể được quyền tự do để đóng góp phát triển đất nước hay không. Trong bài kinh Người Áo Trắng đó, Đức Phật đã dùng một ảnh dụ rất có chiều sâu. Hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng, một đốm hay nhiều màu. Sức mạnh thật của bò nằm ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng phải chuyên chở được nhiều, giúp cho chủ thành công trong các công việc cần. Nếu chúng ta lấy hình ảnh của con bò đó với màu xanh, vàng, đỏ, trắng, một màu hay nhiều đốm, tượng trưng cho các thể chế chính trị trong lịch sử tư tưởng của nhân loại hoặc ở từng các quốc gia, thì điều quan trọng là con bò đó làm được gì. Thể chế nào bao giờ cũng nhân danh rằng là chính đệ của chúng tôi là vì dân, lo cho dân, phát triển đất nước, mà thực tế việc đó có thực hiện không đó là một câu chuyện khác. Ở đây đối tượng được quan tâm đó là phải người dân được bảo đảm về hạnh phúc và bình an bằng luật công chính, tức là thiết chế luật của nhà nước phải được đặt theo một cái hướng mà mọi công bằng xã hội phải được thực hiện ở mức độ cao nhất, và đây là hệ quy chiếu cho đất nước được phát triển. Lệ nhóm đã trở thành là một cái chướng ngại vật cho phát triển đất nước ở các quốc gia. Và người ta đã bỏ lại sau lưng cái lợi ích của dân tộc, lợi ích của toàn thể người dân, và chỉ để phục vụ cho một thiểu số thôi. Thì đó là một sự bất công lớn. Đồng thời quốc trưởng cũng cần phải dùng chánh pháp để giáo hóa, bên cạnh thiết lập một hệ thống luật chuẩn để đảm bảo được công bằng xã hội. Như vậy quản trị đất nước chỉ bằng luật pháp không, theo Đức Phật chỉ mới đạt được 50%, nhưng mà chưa có nhiều quốc gia trên số 170 quốc gia đã làm được cái phương diện thứ nhất này. Còn phương diện thứ hai đó chỉ có thể kỳ vọng ở những nước mà Phật giáo được xem là quốc giáo đó. Thì việc ứng dụng chánh pháp của Phật trong nghệ thuật quản trị đất nước đó mới có thể được thực hiện một cách song hành, giống như là đôi cánh của một con chim. Đề cập đến việc chăm sóc người dân đó, thì Đức Phật có nêu ra cái tiêu chí để chúng ta đánh giá. Mỗi thành phần dân phải thịnh vượng, bình an, không bị khủng hoảng. Tất cả là nhờ vào tài lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có lòng với dân. Lời dạy vừa nêu cho chúng ta thấy về cái nội hàm của quản trị đất nước. Phương pháp quản trị đất nước bao gồm mà việc vận dụng tất cả các luật đang hiện hữu hoặc các luật được bổ sung, làm sao cho mọi người dân đó không còn bị những cái khủng hoảng, khủng bố, sợ hãi, bất an, để họ có thể sống an vui và phát triển bền vững bằng tài năng hợp với luật pháp của mình. Nơi nào mà quốc gia đó thay đổi luật sành sạch, chính thể này lên xóa sổ luật của chính thể trước, thì các nhà đầu tư trong nước sẽ không thể dám đầu tư, và điều đó cũng không thể nào khích lệ các nhà đầu tư ngoại quốc có thể góp vốn cho việc phát triển doanh nghiệp của họ. Cho nên thiết chế luật phải mang tính bình ổn và bền vững, thì mọi thành phần mới cảm thấy rằng là người ta có được cái niềm tin trọn vẹn tuyệt đối vào chính phủ, vào các nhà lãnh đạo để cùng góp phần cho đất nước được phát triển. Đề cập đến vai trò lãnh đạo nhằm đảm bảo được các cái quyền lợi căn bản đó, Đức Phật đưa ra một ẩn dụ như sau: như trong căn nhà, cột là căn bản, cũng vậy quốc trưởng là người đặt ra luật pháp, quản trị đất nước thanh bình phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành phần. Một ẩn dụ khác: cũng như mặt trời soi sáng thế gian, quốc trưởng là người mang lại công bằng hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. Đó là hai hình ảnh rất ấn tượng, nói về vai trò của người lãnh đạo cao nhất một quốc gia. Hình một, như là trụ cột của một căn nhà, mà theo đó tất cả kèo cột được thiết kế để đảm bảo được cái độ an toàn bền vững cho tuổi thọ của căn nhà. Nhờ đó các cư dân bao gồm chủ sở hữu căn nhà có thể ở một cách bình yên. Thì đến nay mặt trời chiếu soi không hề có chút thiên vị, mặc dầu bên dưới mặt trời đó có thể có mây, và mây tồn tại chỗ nào đó thì ánh sáng mặt trời sẽ mất đi cái cơ hội chiếu soi cho các đối vật ở bên dưới đó. Nhờ điều đó không có nghĩa là mặt trời đã thiên vị ở cái châu lục A so với châu lục B, đất nước A với đất nước B, điểm A với điểm B, là vì các cái nghịch duyên có thể xảy ra với các quốc gia đang có mặt ở trên một địa cầu mà ánh sáng của mặt trời chiếu soi đến, nhưng mà vì trở ngại nên không có thể tiếp xúc được. Ở đây nếu hiểu cái từ không thiên vị là một cái ngữ nghĩa tạo ra cái công bằng xã hội mức độ cao nhất, thì tất cả các chính sách và chủ trương mang tính lợi ích nhóm sẽ không thể nào được thực hiện. Khi mà hệ thống luật chưa được chuẩn và chưa được công minh, thì những người đóng vai trò lớn trong một tổ quốc sẽ có thể đạt được các quyền lợi lợi ích nhóm. Và dĩ nhiên thì đó sẽ dẫn đến rất nhiều các bất công xã hội. Cách đây vài hôm, tức là thượng tuần tháng 9/2013, một cán bộ ở tỉnh Thái Bình bị người dân bắn chết vì những ức chế tâm lý mà người dân đó cho rằng đó là chính quyền địa phương đã dùng các cái luật một cách lắt léo để cướp đất của họ bằng một chính sách nào đó. Và đó là một cái tiếng chuông báo động về cái hiện tượng là bất bình đẳng, hoặc là chưa có công bằng xã hội, hoặc là luật pháp chưa được công minh, hoặc là cái người cầm cân lên mực ở cái khu vực đó đã lạm quyền để thể hiện cái quyền lợi lợi ích nhóm đó, dẫn đến cái tình trạng ức chế tâm lý mà người ta thường gọi là dân oan về vấn đề đất đai. Tuy nhiên tình trạng đó sẽ không thể nào tạo ra một cái công bằng xã hội được. Quốc gia nào cũng có thể có những sự kiện như vừa nêu xảy ra. Nếu người cầm cân trong một quốc gia đã không thể hiện được cái công bằng xã hội trong các cơ chế luật và không điều chỉnh kịp thời khi phát hiện những điều đó. Vấn đề 2, thương dân và vì dân. Trọng tâm của nhà quản trị đất nước là phải đứng bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người dân. Nếu vai trò này, trách nhiệm này làm không được thì có lẽ là uy tín của quốc trưởng sẽ khó có thể được bảo toàn lâu dài. Và cái gì thì cũng có sức chịu đựng giới hạn của nó. Để cho tình trạng tức nước vỡ bờ đó mới bắt đầu sợ hãi phòng hộ đó thì có lẽ nó sẽ trở nên rất buồn hà. Nên tốt nhất đó, phải có cái tinh thần thương dân. Và điều này đó được Đức Phật sánh ví bằng một cái ảnh tượng như sau. Như ông tỷ phú chỉ có con một, thương con hết lòng, cho con lợi lạc, ngày cũng như đêm sống trong hạnh phúc. Ảnh dụ vừa nêu đó nó cũng giống như hai ảnh dụ đầu, đó là mặt trời chiếu soi không thiên vị, cái trụ cột chính của căn nhà để giữ cái độ bền của căn nhà đó. Ở đây ảnh dụ đã không nói đến việc ông tỷ phú có đứa con thứ hai hay là thứ anh nợ lặt, mà chỉ là có một đứa con duy nhất thôi. Nếu duy nhất nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không cần phải phân chia tài sản cho bất kỳ ai, mà theo luật định người con duy nhất này là kế thừa một. Cho nên khi cha mẹ qua đời thì toàn bộ các cái gia tài sự nghiệp của gia đình tỷ phú này mặc nhiên sẽ trở thành là sở hữu của đứa con kế thừa theo luật pháp. Không có tranh chấp, không có thiên vị. Vậy đó phải làm sao giúp cho người dân được hạnh phúc. Làm quốc trưởng bằng thiết chế luật có thể đảm bảo được bình ổn xã hội, không còn chiến tranh, không còn các cái tệ nạn xã hội là đã khó rồi. Nhưng khó hơn nữa là trong bối cảnh thuận lợi vừa nêu, làm sao phải giúp cho dân sống trong hạnh phúc. Điều này đó phần lớn quốc trưởng của các quốc gia không bận tâm đến. Tại vì có bận tâm đi nữa họ cũng không đủ sức để làm, vì việc áp dụng chánh pháp đó được xem với một số chính thể không phải là vai trò của họ. Luật pháp chỉ góp phần đảm bảo được cái công bằng xã hội mức độ tương đối thôi. Chánh pháp thì giúp cho con người chuyển hóa được đạo đức, thay đổi được nhân tính, làm mới được hành vi và lối sống. Từ đó đó, mọi việc làm nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân thì cũng không có gián tiếp gây phương hại và khổ đau cho ai. Và đây mới chính là cái bắt đầu của hạnh phúc. Phần lớn các quốc gia đều cho mãi dâm, cờ bạc, rượu chè, thuốc và nhiều độc tố khác, rồi nhiều loại hình nghề nghiệp khác, vì nó là một trong những cái nguồn đóng thuế rất lớn cho các chính phủ. Nhưng theo Đức Phật, với nhãn quan trí tuệ và đạo đức đó, thì dầu cái công bằng xã hội có đặt trên luật và những nghề nghiệp đó được chọn tự do, thì đất nước đó sẽ không thể nào mà người dân có được hạnh phúc theo đúng nghĩa được. đất nước Việt Nam ngày nay đó có quá nhiều tệ nạn, trong đó nạn nhậu với các đấng mày râu đó là một khủng hoảng các giá trị văn hóa gia đình truyền thống. Và nếu những nạn này mà không có tháo mở được đó thì các gia đình khó thể được hạnh phúc đó. Bạo lực gia đình, bất ổn xã hội, nó đều có những nguyên nhân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với các loại nghề nghiệp vừa nêu. Nhưng mà lãnh đạo các quốc gia không bận tâm đến các vấn đề này. Các quốc gia càng phát triển theo thể chế chính trị tự do chừng nào đó thì những cái nghề rượu bia, mà mại dâm, rồi thuốc vân vân lại càng được cho phép phát triển. Cho nên là phải làm thế nào để ngoài cái công bằng xã hội, người dân phải có được cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Về sự thương dân đó thì Đức Phật còn dạy thêm, quốc trưởng yêu nước cũng giống như vừa nêu, xem mọi thành phần như con ruột mình, bảo hộ ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no áo ấm. Vị quốc trưởng nào giúp mọi người dân sống 10 điều thiện thì đáng gọi là phúc đức vương. Vị quốc trưởng nào không giúp người dân tu các nghiệp lành thì được gọi là vị phi phúc chủ. Ở đây Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ, việc truyền bá chánh pháp qua học thuyết 10 điều thiện sẽ làm cho mọi thành viên của gia đình, mọi gia đình trong một cộng đồng, mọi cộng đồng trong một tổ quốc thật sự trải nghiệm hạnh phúc. Hầu như không có luật pháp nào dạy người ta làm các điều thiện, chỉ ngăn cản là điều xấu thôi và trừng phạt điều xấu thôi. Nhiều quốc gia đã bỏ cái môn giáo dục công dân hay còn gọi là giáo dục đạo đức. Cho nên trưởng thành về tri thức thông qua các môn học để có thể có được các ngành nghề trong tương lai, rất nhiều người giàu tuổi đã lớn nhưng mà nhân cách và đạo đức thông qua lối sống đó gần như là không có trưởng thành theo năm tháng và không tỷ lệ thuận với tuổi tác. Nền giáo dục Việt Nam đã bỏ quên làm giáo dục công dân và đức dục suốt mấy chục năm. Một thầm niên qua đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhận diện ra cái lỗ hổng to lớn này và bổ sung nó. Tuy nhiên cái chương trình giáo dục công dân và đức dục của chúng ta còn quá đặt nặng về luật pháp hơn là cái khai thác các cái giá trị đạo đức mà từ thuở nhỏ đó các cháu học sinh đó cần phải được gieo sắc ở trong tâm khảm để chúng có thể xem rằng đây là những cái khuôn và thước ngọc trong ứng xử ở ngoài nhà trường và sau khi kết thúc chương trình học ở trong nhà trường. Cho nên phát triển về xã hội chỉ có thể phát triển về đời sống vật chất thôi. Khoa học, kỹ thuật và thời kỳ kỹ thuật số này đó sẽ làm cho con người có đầy đủ tiện nghi hơn, thoải mái hơn, nhưng không có gì đảm bảo rằng là họ có thể được hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta hiểu hạnh phúc đó, là sự làm chủ tâm và làm chủ dòng cảm xúc, một trạng thái nội tỉnh sâu lắng, không bị tác động bởi các điều kiện giác quan, thì có lẽ các quốc gia chưa làm trọn vẹn được cái trách nhiệm quan trọng nhất, đó là giúp cho người dân được hạnh phúc. Ở đây Đức Phật đưa ra hai khái niệm: phúc đức vương và phi phúc chủ, để chỉ cho cái vai trò lãnh đạo và phương pháp lãnh đạo của quyền lực quốc gia. Ai thiết lập luật pháp làm cán cân, bên cạnh đó khích lệ truyền bá 10 điều đạo đức, thì vị quốc trưởng đó được xem là vua của phước báo, tức là mang lại phước báo cho người dân, mang lại phước báo cho mình và mang lại phước báo và thịnh vượng cho đất nước. 10 điều đó bao gồm không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình đối với thân, không nói lời chia rẽ, không nói lời sai trái, không nói lời văn tục, và không nói những lời vô ích đối với miệng, không tham, không sân, không si đối với tâm. 10 điều đó được chia làm 3 cái cơ quan hành vi, đó là thân, miệng và ý. Và người tu học theo tinh thần Phật dạy phải làm sao phát triển trọn vẹn được cả 10 điều thiện vừa nêu thì hạnh phúc tự động có. Và ở đây hạnh phúc không liên hệ chi, không bị lệ thuộc vào, không bị chi phối bởi các điều kiện vật chất, mà nó là một lối sống đạo đức. Còn nếu nhà vua nào, vì cầm cân nảy mực nào mà không làm được việc đó, để cho các điều ác trở nên phổ biến trong dân gian, chiến tranh, khủng hoảng, khủng bố, phạm pháp, bất ổn xã hội, vân vân, thì vị ấy đáng bị gọi là phi phúc chủ, tức là người đứng đầu quốc gia không có phước, không mang phước cho ai, chỉ mang lại nỗi khổ, niềm đau và quả hoạn thôi. Vấn đề 3, luật pháp và chánh pháp là hai vấn đề mà được Đức Phật xem là mang tính đồng học trong việc quản trị và phát triển đất nước. Nếu chúng ta đặt Đức Phật vào cái bối cảnh trước khi xuất gia là một vị vua trong tương lai bảo ngôi, thì việc đề nghị vận hành đất nước trên nền tảng của chánh pháp luật pháp á, lại càng có giá trị tham khảo hơn nữa. Ngài đã thấy rất rõ luật pháp không đủ, vì ít nhất ngài xuất thân từ giới chính trị, đã đang làm chính trị, thấy các giới hạn của chính trị và do bỏ từ bỏ con đường chính trị để trở thành một nhà tâm linh và phát huy các giá trị tâm linh đó để mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, thay vì chỉ là thần dân của nước Sakya nhỏ bé, một tiểu bang trong số 16 nước liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Nếu Đức Phật là một thường dân đi tu trở thành một giác ngộ mà nói thế, đôi lúc chúng ta thấy nó cũng không có thỏa đáng lắm. Trong vai trò chính trị, thấy hàng chính trị và đề nghị bổ sung tâm linh để đất nước được phát triển đó, tại đó là một cái đề nghị của những người có thẩm quyền, và do vậy chúng ta cần phải tham khảo. Đức Phật dạy như sau: đứng đầu một nước mà không có thuộc quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội bất ổn, người dân khổ đau. Ở đây là câu kinh Đức Phật khẳng định rằng là việc lê lỏng luật pháp không hoàn chỉnh, luật pháp thiếu hệ thống, luật pháp mâu thuẫn và luật pháp không được ứng dụng công minh, thì chắc chắn rằng là sao bất ổn là một hệ quả tất yếu. Cô chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đó, có lần là trong bài góp ý của ông cho đất nước, ông có dùng đến cái khái niệm đó là lỗi hệ thống. Và việc điều chỉnh cái lỗi hệ thống đó, nó sẽ làm cho cái vận hành đó, của đất nước đó, nó sẽ được thuận lợi và phát triển hơn. Thay thế nhân vật A bằng một nhân vật B có tài đức hơn, thì làm cho công việc nó tốt hơn một chút. Nhưng nếu mà hệ thống đó